Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 13 tháng 2 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, trình bày tiếp những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt tòa thánh trong năm qua, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống, và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng hôm qua, 12 tháng 2, niên giám mới năm 2007 của Tòa Thánh đã được Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Hiện diện tại buổi đệ trình còn có Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, phụ tá quốc vụ khanh, Đức ông Vittorio Formenti, đặc trách văn phòng thống kê trung ương của giáo hội, cùng với nhiều cộng tác viên khác. Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt cảm ơn các vị đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản cuốn niên giám tòa thánh thứ hai trong triều giáo hoàng của Ngài. Các con số trong niên giám mới cho thấy trong năm 2006 vừa qua, Tòa Thánh đã bổ nhiệm 180 giám mục mới, thành lập thêm 12 giáo phận, 9 tổng giáo phận và một miền giám quản trong tòa. Như vậy, tổng số các đơn vị hành chánh của giáo hội Công giáo hiện nay là 2.915, hầu hết là các giáo phận. Số tín hữu Công giáo từ năm 2004 đến năm 2005 tăng thêm 17 triệu người, tức là từ 1 tỷ 98 triệu lên 1 tỷ 115 triệu, tương đương với 1.5%. Được biết, tỷ lệ các tín hữu Công giáo trên toàn cầu là 17.20% dân số thế giới. Tỷ lệ gia tăng của các tín hữu Công giáo tại Phi Châu cao nhất với 3.1%, tại Á Châu là 2.71%, tại Mỹ Châu là 1.2%. Nói chung, tại ba châu lục này, tỷ lệ Công giáo tăng nhiều hơn dân số nói chung. Tình trạng số tín hữu Công giáo ở Âu Châu hầu như đứng nguyên. Từ năm 2004 đến năm 2005, số linh mục trong giáo hội Công giáo tăng thêm 0.13%, tức là 520 vị, và hiện có 406.411 vị. Tuy nhiên, nếu xét từng châu lục, thì số linh mục tại Á Châu tăng mạnh nhất với 3.80%, tiếp đến là Phi Châu tăng 3.55%, nhưng lại sụt 0.5% tại Âu Mỹ và giảm 1.8% tại Úc Châu. Trong cùng thời gian vừa nói, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong giáo hội tăng thêm gần 1.400 thầy, và hiện có 114.440 thầy, tức là tăng 1.23%. Tăng mạnh nhất là tại Phi Châu với 3.46%, tiếp đến là tại Á Châu với 2.90%, tại Mỹ Châu chỉ tăng 0.6%. Tuy nhiên, số chủng sinh tại Âu Châu giảm 1.9%. Số chủng sinh tại Úc đứng yên với 950 thầy. Cuốn niên giám tòa thánh dày khoảng gần 2.400 trang, và là một dụng cụ làm việc quý giá đối với giáo hội Công giáo. Cuốn sách này được đệ trình trước tiên lên Đức Thánh Cha vào khoảng trung tuần tháng 2 mỗi năm, và bắt đầu được bày bán tại các tiệm sách khoảng từ 1 đến 2-3 tuần sau đó. Tình Roma, văn phòng phối kết tông đồ mục vụ Việt Nam hải ngoại, chấm dứt hoạt động. Qua văn thư số 5530/06, ngày 16 tháng 12 năm 2006. Gửi văn phòng phối kết, Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc, đã loan báo quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng phối kết, vì các giáo hữu Việt Nam tại hải ngoại đã ổn định và hội nhập vào đời sống tại các quốc gia cư ngụ, và được các giám mục địa phương tận tình lo lắng cho các nhu cầu mục vụ. Được biết, văn phòng phối kết đã được Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc thiết lập cách đây 20 năm, tức là vào năm 1987, và đã được trao cho Đức ông Philippe Trần Văn Hoài phụ trách. Dưới sự hướng dẫn của Đức ông Philippe Trần Văn Hoài, văn phòng phối kết, ngoài các sáng kiến mục vụ, đặc biệt đã thực hiện rất tốt đẹp biến cố quan trọng là lễ tuyên phong hiển thánh 117 vị chân phước tử đạo Việt Nam vào năm 1988, nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, vì hoàn cảnh không thể trực tiếp tổ chức. Từ tháng 10 năm 1999, khi Đức ông Philippe Trần Văn Hoài đến tuổi hưu, Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc đã trao cho Đức ông Đinh Đức Đạo phụ trách văn phòng phối kết. Các chương trình mục vụ trong thời gian này, nhất là chương trình cử hành Năm Thánh 2000 và chương trình Hội ngộ Niềm tin, Hiệp nhất để sống và loan báo tin mừng, đều nhắm gây tình hiệp nhất, thúc đẩy việc hội nhập vào các giáo hội địa phương nơi sinh sống, đồng thời duy trì và phát triển gia tài văn hóa, truyền thống sống đạo và tinh thần truyền giáo của cha ông, để khích lệ nhau hăng say sống và làm chứng tin mừng trong chính môi trường sinh sống và trong thế giới. Cho dù văn phòng phối kết chấm dứt hoạt động, ước mong tinh thần hiệp nhất để sống và loan báo tin mừng vẫn sống động và tiếp tục là nguồn gợi hứng cho cuộc sống đức tin của người Công giáo Việt Nam tại các địa phương. Tin Nepal, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nâng hạt phủ doãn tông tòa Nepal lên hàng đại diện tông tòa. Điều này có nghĩa là từ nay quốc gia Nepal có giám mục bản quốc. Văn phòng báo chí tòa thánh loan báo hôm thứ Bảy vừa qua rằng, Linh mục Anthony Sharma, 69 tuổi, được bổ nhiệm làm giám mục đại diện tông tòa. Hiện nay ngài đang là đại diện phủ doãn tông tòa của Nepal. Linh mục Anthony Sharma sinh tại Kathmandu vào năm 1937, gia nhập dòng tên năm 1956. Thụ phong linh mục năm 1968. Ngài đã phục vụ nhiều năm tại Ấn Độ và đã làm viện trưởng Đại học Thánh Giuse. Ngài được bổ nhiệm làm bề trên xứ Nepal vào năm 1984. Khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng miền truyền giáo Nepal lên hàng phủ doãn tông tòa, linh mục Sharma được bổ nhiệm làm giám quản tông tòa. Nepal hiện có 6.600 người Công giáo, trong tổng số dân 23 triệu người. Hiện nay Nepal có 5 giáo xứ, 2 nhà thờ, 11 linh mục và 40 linh mục dòng, có 5 đại chúng sinh và 112 nữ tu. Tuy nhiên, giáo hội Công giáo tại Nepal có đến 44 cơ sở giáo dục và 16 cơ sở bác ái. Tin Việt Nam. Vụ nổ ga kinh hoàng làm cho hơn 40 giáo dân bị thương nặng ở giáo họ Bùi Chu, giáo xứ chính tòa xã Đoài, giáo phận Vinh. Vào lúc 11:30 sáng ngày 11 tháng 2, vụ nổ ga đã xảy ra tại nhà anh Tần Kỵ Hiền, một giáo dân thuộc xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Căn nhà của anh nằm cạnh chợ cầu, ngay trước mặt tiền nhà thờ họ Bùi Chu, giáo xứ chính tòa xã Đoài, giáo phận Vinh. Nơi đây là một trung tâm buôn bán lớn giáp ranh hai huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc. Ngôi nhà của anh Tần nằm ở gần ngã tư chợ, nên lượng người qua lại rất đông. Khi vụ nổ xảy ra, thì anh đang đi lấy hàng ở thành phố Vinh, chỉ còn vợ và 3 đứa con đang ở nhà. Bà con buôn bán tại chợ cho biết, gia đình anh Tần bán đại lý nên hàng hóa rất nhiều, mà đều là những mặt hàng dễ cháy như đồ nhựa, đồ điện, bình ga mini. Vụ nổ có thể là do một bình ga rò rỉ từ bếp, rồi làm bùng nổ những bình ga ở bên ngoài. Khi vụ nổ đầu tiên xảy ra và gây cháy trong bếp, những người hàng xóm, người đi chợ nghe tiếng nổ liền chạy sang để dập lửa. Không ngờ khi bước vào, một loạt tiếng nổ bình ga tiếp theo đã khiến cho những bà con mới bước vào bị thương nặng. Sau khi nhận được tin, Bệnh viện 115 Nghệ An đã cử 2 chiếc xe cứu thương đến hiện trường. Đoàn xe cứu hỏa của Công an Nghệ An từ thành phố Vinh, cách đó hơn 15 cây số, đã đến kịp thời. Do vụ nổ xảy ra ở khu vực chợ, nếu như không dập tắt kịp thời, thiệt hại sẽ không thể nào kể xiết. Nhờ khu vực cháy nổ có dòng sông Cấm chạy qua, nên các công tác cứu hộ diễn ra dễ dàng và mau chóng trong vòng 20 phút. Theo ước tính ban đầu của ban hành giáo họ. Vụ nổ ga khiến cho gần 40 người bị thương, phần đa là giáo dân họ Bùi Chu. Trong đó có những người bị thương rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị, Nghệ An, Bệnh viện 115, Nghệ An. Căn nhà hai tầng của anh Tần hoàn toàn bị thiêu rụi, cùng với toàn bộ số hàng bán Tết, trị giá hàng chục triệu đồng. Những gia đình bên cạnh cũng chịu chung thiệt hại không nhỏ về hàng hóa. Được biết, giáo họ Bùi Chu là một trong những giáo họ có lịch sử lâu năm nhất ở giáo phận Vinh. Hơn 1.600 giáo dân, chiếm 100% dân số trong làng. Đa số bà con giáo dân đều làm nông nghiệp. Bùi Chu là quê hương của chí sĩ Phao Lô Nguyễn Trường Tộ, với tư tưởng canh tân nổi tiếng cuối thế kỷ thứ 19, và cũng là nơi cống hiến cho giáo phận Vinh nhiều người con ưu tú. Hiện con cái đi theo ơn gọi của giáo họ lên đến hàng chục người, rất nhiều người trong số đó là linh mục. An Tôn Trần Đức Hạ tường thuật từ Việt Nam. Tin Bồ Đào Nha. Thủ tướng Đảng Xã hội Bồ Đào Nha José Sócrates nhìn nhận rằng, bất chấp những cố gắng to lớn nhằm xúi dục dân chúng nước này theo con đường phò phá thai, đảng của ông đã thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý tại Bồ Đào Nha hôm Chủ nhật vừa qua vì không đủ số cử tri tham dự. Hàng triệu đô la đã được bỏ ra để vận động cho cuộc trưng cầu dân ý. Theo đó, việc phá thai sẽ được hợp pháp hóa cho đến tuần lễ thứ 10 sau khi có thai. Chỉ có 44% người tham dự cuộc trưng cầu dân ý này. Và trong số người đi bỏ phiếu, 58% ủng hộ và 42% bỏ phiếu chống. Theo luật pháp của Bồ Đào Nha, trong số 8.900.000 cử tri tại nước này, ít nhất phải có 50% tham dự bỏ phiếu, thì cuộc trưng cầu dân ý mới có hiệu lực. Dù bị thất bại hiển nhiên, Thủ tướng Bồ Đào Nha, ông Sócrates, tỏ ra không cam lòng. Ông ta thề sẽ tiếp tục sự nghiệp phò phá thai bằng bất cứ giá nào. Thủ tướng Sócrates cho biết sẽ vận động quốc hội bỏ phiếu ủng hộ dự luật này. Đây là một thách đố mới cho giáo hội công giáo tại Bồ Đào Nha, vì đảng xã hội đang chiếm đa số tại quốc hội. Tuy nhiên, diễn tiến này cho thấy những kẻ phò phá thai đã bất chấp ý nguyện của dân chúng trong cuộc trưng cầu dân ý vừa qua. Tại Bồ Đào Nha, theo luật pháp hiện nay, phá thai chỉ được thực hiện trong vòng 12 tuần lễ đầu trong các trường hợp bị hãm hiếp, phôi thai dị dạng hay sức khỏe của người mẹ có vấn đề nghiêm trọng. Tưởng cũng nên biết, đây là cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về phá thai diễn ra trong vòng 10 năm qua. Lần trước cũng đã thất bại vì không đủ số người bỏ phiếu, nhưng trong số các phiếu bầu, đa số đã bỏ phiếu chống lại.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ tiếp tục trình bày những nhận định của Đức Thánh Cha về sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại sinh hoạt của Tòa Thánh trong năm qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn 4 chuyến tông du của Ngài tại Ba Lan, tại Valencia, Tây Ban Nha, tại quê hương Đức Quốc và tại Thổ Nhĩ Kỳ làm sinh hoạt chính. Và dựa trên khung của các chuyến tông du này, Đức Thánh Cha trình bày những suy nghĩ và nhận định của Ngài về những vấn đề mà giáo hội đang phải đương đầu. Chúng ta đang theo dõi những nhận định của Đức Thánh Cha về ý nghĩa của chuyến tông du tại quê hương Đức Quốc. Chủ đề chính của chuyến tông du là đức tin của con người vào Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đặc biệt lưu ý đến thái độ con người lãng quên Thiên Chúa và quả quyết rằng Thiên Chúa là chủ thể, nơi nào vắng bóng Thiên Chúa, nơi nào không có Thiên Chúa làm chủ, thì ở đó sứ điệp của Chúa Giê-xu không còn chi nữa cả. Từ đó, Đức Thánh Cha nhắc đến hai chủ đề liên quan đến chủ quyền của Chúa. Đó là chủ đề về chức tư tế và chủ đề về đối thoại. Khi nói về chức tư tế, về mỗi người linh mục của Chúa, sống kết hiệp với Chúa, Đức Thánh Cha đã nhắc đến luật độc thân linh mục. Ngài nói như sau. Sống độc thân, điều bắt buộc cho tất cả những giám mục của toàn thể giáo hội Đông và Tây Phương, và theo truyền thống xuất hiện trong thời gần với thời của các tông đồ, là điều bắt buộc cho các linh mục trong giáo hội Latin. Việc sống độc thân có thể được hiểu và sống một cách dứt khoát chỉ dựa trên yếu tố căn bản vừa được nhắc đến trên đây. Đó là dựa trên việc linh mục sống kết hiệp với Thiên Chúa, sống từ Chúa và do bởi Chúa. Những lý do có tính cách thực hành và việc này đến lý do về thái độ sẵn sàng tiếp đón kẻ khác, cả hai đều không đủ. Việc này đến lý do để có thời giờ nhiều hơn lo cho cơ khác, có thể dễ dàng biến thành một hình thức của sự ích kỷ, làm cho đương sự khỏi phải hy sinh và khỏi phải gánh chịu sự cực nhọc đến từ việc chấp nhận nhau và nâng đỡ nhau trong đời hôn nhân. Thái độ tránh né hy sinh như vừa nói, có thể dẫn đến sự nghèo nàn thiêng liêng hoặc làm cho con tim trở nên chai đá. Nền tảng thật của luật sống độc thân được tích chứa chỉ trong câu kinh thánh này. Chúa là phần gia nghiệp của tôi. Không có nền tảng nào khác ngoài nền tảng có tính cách quy hướng về Thiên Chúa như là trung tâm của cuộc sống. Trong một thời sự hôm nay, chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nhận định tiếp như sau. Điều này không có nghĩa là sống thiếu tình thương, nhưng phải nói lên ý nghĩa này là linh mục để cho tình yêu say mê đối với Chúa chiếm hữu mình, và từ đó nhờ sống kết hiệp với Chúa nhiều hơn mà học cách sống phục vụ anh chị em. Cuộc sống độc thân phải là một chứng tá của đức tin. Đức tin vào Thiên Chúa trở nên cụ thể trong hình thức sống độc thân. Một hình thức sống chỉ có ý nghĩa từ Thiên Chúa mà thôi. Xây dựng đời sống mình trên Thiên Chúa, vừa từ bỏ cuộc sống hôn nhân và gia đình. Điều này có nghĩa là tôi đón nhận và cảm nghiệm Thiên Chúa như là một thực tại, và do đó tôi có thể mang Chúa đến cho anh chị em. Thế giới chúng ta sống đã hoàn toàn trở thành một thế giới có tinh thần thực nghiệm, và trong thế giới này, Thiên Chúa bước vào hiện diện và phải chịu đối xử như một giả thuyết, chứ không như là một thực tại cụ thể. Do đó, thế giới chúng ta sống cần được đặt nền tảng trên Thiên Chúa một cách cụ thể hơn, và như là một thực tại hoàn toàn có thể hiện hữu. Thế giới chúng ta đang sống cần đến chứng tá dành cho Thiên Chúa. Một chứng tá hệ tại trong quyết định chấp nhận Thiên Chúa như là phần gia nghiệp, như là phần đất sống, trên đó cuộc sống con người được xây dựng. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp những nhận định này của Đức Thánh Cha trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày. Giáo dục con cái trở thành những con người phục vụ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Đối lại với quyền bính của cha mẹ là sự vâng phục của con cái. Nếu vâng phục đích thực như Chúa Giêsu đã sống là phục vụ, thì giáo dục cho con cái biết vâng phục cũng có nghĩa là đào luyện chúng thành những con người phục vụ. Như vậy, khi thực thi quyền bính, cha mẹ không nên áp đặt một sự vâng phục mù quáng và nô lệ lên con cái, mà cần phải để cho chúng cộng tác và tham dự một cách tích cực vào việc thực thi quyền bính của mình. Đào luyện con cái trở thành những con người vâng phục, nghĩa là biết sống vâng phục, là một tiến trình khó khăn và lâu dài. Đòi hỏi cha mẹ có khi phải cứng rắn, có lúc phải uyển chuyển, nhất là quảng đại trong nhẫn nhục và kiên trì. Hiểu như thế, thì thực thi quyền bính là cả một trách nhiệm nặng nề. Tuy nhiên, gánh nặng ấy sẽ được nhẹ bớt nếu có sự tham dự của con cái vào việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Tham dự có thể được hiểu như thái độ sẵn sàng dùng mọi cơ hội để đóng góp vào việc chung. Cha mẹ có thể tạo cơ hội cho con cái được tham dự vào sự thực thi quyền bính của mình bằng nhiều cách. Cụ thể nhất là phân chia công tác trong nhà cho chúng. Từ chuyện nấu nướng, giặt giũ, quét dọn nhà cửa, trông coi các em, cho đến cả việc phụ đỡ cha mẹ trong công việc làm ăn, hay nói chung, đóng góp vào kinh tế gia đình. Ngay cả tại các nước tiên tiến, việc các em học sinh nhận làm thêm việc để có tiền túi hoặc đỡ đần gánh nặng cho gia đình là chuyện rất thông thường. Đây là một trong những hình thức giáo dục về tinh thần trách nhiệm và vâng phục có giá trị nhất. Một hình thức tham dự khác của con cái vào việc thực thi quyền bính của cha mẹ cần được đánh giá cao. Đó là để cho con cái được thấu hiểu những vấn đề mà cha mẹ đang phải đương đầu, hoặc những quyết định mà họ cần phải làm. Cha mẹ hãy để cho con cái đóng góp ý kiến, nhất là trong những vấn đề có liên quan đến chính cuộc sống của chúng. Dĩ nhiên, ý kiến của con cái không phải luôn luôn là một ý kiến khôn ngoan. Nhưng sự kiện để cho chúng được tham gia góp ý kiến vào việc giải quyết các vấn đề của gia đình sẽ tập cho chúng thấy được trách nhiệm của chúng. Biết lắng nghe ý kiến của con cái và nếu cần, để chúng được tham gia vào việc quyết định trong những vấn đề hệ trọng của gia đình. Điều này không những kích thích khả năng suy nghĩ mà còn gia tăng tinh thần trách nhiệm và sáng kiến của con cái. Cha mẹ đừng quên rằng giáo dục cho con cái nên người trưởng thành chính là tập cho chúng biết sống có trách nhiệm vậy. Việc để cho con cái được tham gia góp ý vào cuộc sống của gia đình là một trong những yếu tố mang lại sự ổn định cho gia đình khi phải trải qua khủng hoảng và thử thách. Khủng hoảng và thử thách là chuyện thường tình của bất cứ một đời sống gia đình và bất cứ một tiến trình trưởng thành nào. Bên cạnh những khó khăn và khủng hoảng mà gia đình phải trải qua, còn có sự khủng hoảng của từng cá nhân trong gia đình. Mỗi một thành phần trong gia đình đều trải qua nhiều cuộc khủng hoảng. Khủng hoảng trong giai đoạn giữa tuổi thơ và thiếu niên. Khủng hoảng của tuổi dậy thì. Khủng hoảng giữa tuổi thanh niên và trưởng thành. Khủng hoảng khi trải qua một kinh nghiệm. Khủng hoảng khi bước vào tuổi già, vân vân. Có chính mình trải qua những cơn khủng hoảng tuần tự ấy trong cuộc sống, cha mẹ mới có thể cảm thông được với những cơn khủng hoảng mà con cái họ cũng trải qua ở từng lứa tuổi. Cha mẹ chỉ bảo, con cái vân phục. Cả hai cùng nắm tay tiến bước. Cha mẹ đi trước, con cái theo sau. Đó là hình ảnh lý tưởng của một gia đình ổn định. Giúp nhau giải quyết cơn khủng hoảng của nhau, đó là cách thế giúp nhau hữu hiệu nhất. Mỗi người đều có thể học hỏi từ kinh nghiệm của người khác. Có lẽ không có trường học nào mà con người có thể học hỏi từ kinh nghiệm của nhau cho bằng trong mỗi gia đình. Để cho con cái được tham dự vào sự thực thi quyền bính của mình, cha mẹ sẽ biết được con cái nghĩ gì. Nhưng đồng thời chính con cái cũng sẽ hiểu biết hơn về các giai đoạn khác nhau của cuộc sống mà chúng trải qua. Mỗi một đứa con đều biết về quá khứ và hiện tại của nó, điều nó đã học được, điều nó thích hay không thích, những khó khăn và ước mơ của nó. Nó sẽ biết nó phải làm gì trong tương lai gần, điều nó cần chuẩn bị trong mỗi một giai đoạn của cuộc sống. Nhưng điều quan trọng mà con cái sẽ học hỏi được để nên người trưởng thành và có trách nhiệm, đó là những giá trị mà ở bất cứ giai đoạn nào của cuộc sống, chúng cũng phải cố gắng đeo đuổi và thực thi. Những giá trị đó là can đảm chấp nhận chính bản thân, suy nghĩ về kinh nghiệm của bản thân, tôn trọng người khác, cố gắng sống bình thản trước những giới hạn, thiếu thốn và khổ đau của cuộc sống, trung thành với bổn phận được giao phó cho mình. Con cái sẽ chỉ có thể nhận ra được những giá trị ấy của cuộc sống và cố gắng đeo đuổi khi chúng được chính cha mẹ hướng dẫn. Ở đây, sự thông tin của cha mẹ là điều tối cần. Để con cái có thể góp ý và học hỏi từ chính kinh nghiệm của cha mẹ, thì chính cha mẹ phải có đủ can đảm và sáng suốt để thông tin cho chúng những gì cần biết. Thiếu sự thông tin và hướng dẫn trong gia đình, người ta sẽ không phải ngạc nhiên khi con cái tìm tới với bạn bè và những người bên ngoài gia đình. Và dĩ nhiên, một sự hướng dẫn không đúng của bạn bè và người bên ngoài gia đình còn tệ hại hơn chính thái độ bưng bít của cha mẹ. Ngày nay, người ta thường nói đến việc giáo dục về phái tính hay tính dục ở nhà trường và ngay từ tuổi nhỏ. Thiết tưởng, không có trường học nào thực tiễn và đáng tin cậy hơn đối với con cái, cho bằng chính cha mẹ chúng. Thực tiễn và đáng tin cậy là bởi vì, ngoài những thông tin về tính dục, điều quan trọng và thiết yếu mà chỉ có cha mẹ mới có thể thông tin và giải thích cho con cái là tình yêu. Tình yêu như được thể hiện và sống trong từng giai đoạn của cuộc sống. Tình yêu như sự hiến dâng và hy sinh được bày tỏ trong cuộc sống từng ngày. Đó là điều mà chỉ có cha mẹ mới có thể thông truyền cho con cái, không những bằng đối thoại mà còn bằng chính gương sáng của họ. Xét cho cùng, thông tin không chỉ diễn ra và dừng lại ở lời nói, mà còn và nhất là được thể hiện bằng hành động và cuộc sống cụ thể. Như vậy, gương sáng của cha mẹ vẫn là lời chỉ bảo có giá trị và hữu hiệu nhất vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chủ nhật 18 tháng 2, theo lịch phụng vụ chung của toàn thể giáo hội Công giáo, là Chủ nhật thứ bảy mùa thường năm C. Nhưng đối với giáo hội Công giáo tại Việt Nam, thì Chủ nhật 18 tháng 2 trúng vào ngày mùng 2 Tết của dân tộc Việt Nam. Và người Công giáo được mời gọi nhớ đến cha mẹ và cầu nguyện cho ông bà. Giáo hội đề nghị chúng ta suy niệm đoạn phúc âm theo Thánh Matthew chương 15 câu 1 đến câu 6 như sau. Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Chúa Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Chúa trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ mình rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được sinh ra để chu toàn một sứ mạng. Người con vừa mới sinh ra được trao phó cho sự chăm sóc của cha mẹ. Không phải chỉ có sự chăm sóc sức khỏe thể xác mà thôi, mà còn phải chăm sóc sức khỏe tinh thần nữa. Cha mẹ thông truyền lại cho con cái sứ mệnh lãnh nhận từ Thiên Chúa. Đáp lại, con cái ghi công ơn cha mẹ, yêu mến cha mẹ, không phải chỉ bằng môi miệng, nhưng bằng chính tâm hồn thật sự của mình. Trong ngày mùng 2 Tết, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những kẻ đã chu toàn sứ mạng của mình để thông truyền cho chúng ta chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Và chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì những gì tốt đẹp ông bà, cha mẹ đã để lại cho chúng ta. Lạy Chúa, qua các thế hệ, Chúa thực hiện chương trình cứu rỗi với sự cộng tác của con người. Xin thương đón nhận vào nước Chúa những bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng con đã qua đời và đã hoàn tất cuộc sống trên trần gian này. Xin Chúa thương ban ơn nâng đỡ ông bà, cha mẹ chúng con còn sống, để các ngài sống nêu gương tốt, hướng dẫn chúng con đến với Chúa, thực hiện chương trình cứu rỗi của Chúa. Amen.
Thank you. sau cùng Chúa cho cha mẹ mình. Cuộc đời gian nghĩa hy sinh, trao cho ân phước đẹp tiền, là tình thương yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, nhiều người vẫn thường thắng phiền, tại sao đã ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, dùng nhiều thực phẩm dinh dưỡng mà vẫn bị bệnh tật đe dọa. Thực phẩm tiềm ẩn làm cho chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn bị tiêu hao có thể là một trong những nguyên nhân như sau. Theo các nhà khoa học, thì ngồi trước máy tính 3 tiếng đồng hồ liên tục sẽ làm giảm vitamin A của tế bào thần kinh thị giác. Vì cảm quan võng mạc phải đối diện trực tiếp với màn hình của máy. Vì thế, nếu công việc của bạn buộc phải gắn liền với một máy vi tính, thì bạn cần chú ý bổ sung vitamin A nhiều hơn bằng thực phẩm như cà rốt, bí đỏ và những loại thức ăn khác làm từ sữa. Ngoài ra, nếu uống quá nhiều rượu, thì vitamin B của cơ thể sẽ không đủ đáp ứng. Và nếu bạn là người hút thuốc, thì chất nhựa trong khói thuốc và các thành phần khác có hại sẽ làm tổn hại số lượng vitamin C trong cơ thể của bạn. Nếu là người phải ngửi khói thuốc, lượng vitamin C của bạn sẽ làm tiêu hao nhiều hơn. Để khắc phục, chúng ta phải ăn nhiều cà chua và các thực phẩm có hàm lượng vitamin C phong phú. Trong lúc vận động với cường độ cao, cơ thể còn nhiều năng lượng, tốc độ thay thế tế bào tăng nhanh. Điều này cũng làm tiêu hao nhiều vitamin trong cơ thể. Chúng ta biết, vitamin tham gia vào hoạt động điều tiết nhiệt độ cơ thể. Vì vậy, ở nơi nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, sẽ khiến lượng vitamin trong cơ thể bị sụt giảm nhanh. Hơn nữa, khi ở môi trường có nhiệt độ cao, nhiều loại vitamin sẽ đi cùng với mồ hôi của bạn ra khỏi cơ thể. Vitamin C rất dễ bị oxy hóa trong không khí, nên thời gian bảo quản rau quả càng dài bao nhiêu, thì sinh tố C trong nó lại càng hao tổn đi bấy nhiêu. Vitamin C cũng có tính năng hòa tan trong nước, nên khi rửa rau, rất dễ bị mất đi. Nhiệt độ chế biến cao hoặc thời gian chế biến kéo dài như hầm, chưng cất, cũng làm tiêu hao một lượng lớn vitamin C trong rau quả. Tuy nhiên, cà rốt, sau khi được chế biến nấu chín bằng dầu thực vật, sẽ có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn khi dùng sống. Sử dụng một số loại thuốc cũng gây tình trạng vitamin trong cơ thể bị giảm. Theo các nhà khoa học, thì dùng thuốc tránh thai sẽ gây trở ngại cho việc hấp thụ vitamin C, B6, B11, B12, và lượng vitamin C sẽ tiêu hao nhiều hơn bình thường, gấp 4 lần, khi chúng ta uống thuốc aspirin. Ngoài ra, dùng thuốc kháng sinh liên tục
sẽ làm hao tổn nhóm vitamin B và K và sẽ ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày. Và thuốc cảm cũng làm giảm lượng vitamin A trong máu. Quý vị, các bạn thân mến, những vi khuẩn chết người sống lại, những con cáo ăn thịt người, các binh lính không bao giờ ngủ, đó không phải là phim kinh dị, mà là ý tưởng táo bạo của các nhà khoa học thời nay. Tạp chí Popular Science đã liệt kê ra 6 ý tưởng khoa học đáng sợ nhất. Thứ nhất, hồi sinh vi khuẩn giết người. Khoảng 50 triệu người trên toàn thế giới đã bị chết trong đại dịch cúm ở Tây Ban Nha năm 1918. Chỉ trong vòng một năm, vi khuẩn đột nhiên biến dạng, con người được miễn dịch và dịch cúm biến mất. Vào tháng 10 năm 2005, một nhóm các nhà khoa học tại Trung tâm Chống dịch ở Mỹ đã tái tạo bộ gen của vi khuẩn từ mô phổi của một nạn nhân năm 1918 được chôn ở Alaska. Và điều này đã làm sống lại vi khuẩn giết người của Tây Ban Nha vào năm 1918. Hiện nay, vi khuẩn này đang ở phòng thí nghiệm, và nó vẫn chưa được có thuốc chữa trị. Thứ hai, mỗi ngày làm việc 22 giờ. Một loại thuốc mới ra đời có thể giúp người ta tỉnh táo mà không bị tác dụng phụ. Vào mùa hè năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Đạp Bà của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã thử nghiệm loại thuốc CX-717 bằng cách cho các binh lính ra mặt trận trong vòng 20 giờ, trong 4 ngày liên tục. Chỉ ngủ 4 tiếng một ngày, những binh lính này vẫn tỉnh táo và sung sức. Tuy nhiên, ông Dinchis nói, loại thuốc này có hiệu quả trong một khoảng thời gian, nhưng để thay thế giấc ngủ thì không thể được. Thứ ba, lính robot không khoan nhượng. Chính phủ Hàn Quốc và công ty Samsung Techwin vừa tung ra một robot được trang bị vũ khí, có thể tự động phát hiện kẻ xâm nhập ở cách xa tới 4 cây số bằng những máy quay phim hồng ngoại với độ phân giải cao. Bất cứ ai không đưa ra đúng mật khẩu để hệ thống nhận giọng nói của robot nhận diện thì sẽ bị coi như kẻ thù và lập tức hứng chịu một tràng đạn cao su cảnh cáo, hay hơi cay, hoặc thậm chí là đạn thật. Thứ tư, áo giáp bảo vệ trái đất. Kế hoạch mới nhất nhằm chống lại hiện tượng trái đất ấm lên, nghe như một cuộc chiến giữa các thiên hà. Đó là tung lên không trung các đám mây gồm những con tàu vũ trụ nhỏ xíu có thể bể cong 1,8% ánh sáng mặt trời ra khỏi trái đất. Ông Roger Angel tại phòng thí nghiệm quan sát vũ trụ Arizona đã nghĩ ra sáng kiến này. Hiện giờ, với sự hỗ trợ tài chính từ viện các khái niệm tân tiến của NASA, ông đang tạo ra vật liệu bể cong ánh sáng. Những cỗ máy nặng chỉ vài gram mà ông tưởng tượng sẽ được bắn lên quỹ đạo L1, đường đi hàng năm của trái đất. Từ vị trí thuận lợi đó, đám mây bao gồm các con tàu tí hon sẽ giúp làm mát lạnh toàn bộ hành tinh. Chuyên gia khí hậu Richard Ali tại Đại học Pennsylvania nhận định về những nguy hiểm viễn tưởng này như sau. Thứ tưởng tượng, chúng ta làm tăng lượng CO2 lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn, nhiệt độ trái đất tăng lên hơn 10 độ, và chúng ta vẫn chìm hầm nó. Rồi một ngày, một cái gì đó bị hỏng, các con tàu biến mất, trái đất sẽ biến đổi khí hậu đột ngột. Đó sẽ là một cú sốc cho toàn bộ hệ thống. Thứ năm, loài thú ăn thịt hung dữ nhất. Các nhà khoa học tại Viện Di truyền và Tế bào học ở Novosibirsk, Nga đã phân giống chọn lọc để tạo ra những con cáo xám bạc cực kỳ hung dữ. Sau 36 thế hệ, khoảng 200 con cáo luôn la hét, lao tới vồ đớp khi con người tiến gần tới chuồng của chúng. Thế nhưng tại sao lại làm như vậy? Nhà di truyền học quá cố Mystery Bilaev ban đầu thực hiện thí nghiệm của mình với mục đích an bình hơn là tìm ra những con thuần tính nhất. Từ năm 1959, Bilaev đã bắt đầu phối giống các thế hệ cáo thân thiện. Về cơ bản, lặp lại quá trình thuần chủng giống kéo dài 12.000 năm, chỉ trong vòng một thời gian ngắn. Dự án tiếp tục cho thấy bao nhiêu cáo đã trở thành những chú chó ngoan ngoãn dưới bàn tay của con người. Nhưng đến năm 1970, để khám phá thêm khía cạnh khác của hành vi động vật, chương trình bắt đầu nhân giống những con vật hung dữ. Sergio Villis, nhà khoa học tại Đại học Lethbridge, Canada cho biết, có được những con vật ở các thái cực khác nhau, bạn có thể tìm hiểu quá trình phát triển của mỗi tính cách. Hiện nay, những con cáo này không được đi đâu cả. Chúng sống trong chuồng bằng kim loại tại một trong những thành phố hẻo lánh nhất trên thế giới. Theo các nhà khoa học, thì cho dù có thoát ra ngoài, thì chúng cũng không thể sống sót được. Đó chỉ là những con vật tự vệ thái quá. Chúng không tấn công, mà có thể trốn đi cho đến khi chết đói. Thứ sáu, mọc lại chân tay. Động vật lưỡng cư có thể mọc lại các chi, nhưng động vật có vú thì không. Nhà sinh vào tế bào Ken Munioka tại Đại học Tulane cho biết, đây thực sự là một vấn đề quan trọng. Hiện nay, hai nhóm nhà sinh vật học đã ra tay sửa chữa lại khiếm khuyết của tiến hóa trong một dự án 7.6 triệu đô la do DARPA tài trợ. Mục tiêu là tạo ra một mầm gốc nha bào của động vật có vú, mầm tế bào tạo nên một chi lưỡng cư mới. Theo dự kiến, thì trong vòng 4 năm, các nhà khoa học có thể sẽ làm một ngón chân chuột có thể tự mọc lại. Và nghiên cứu trên người sẽ là bước tiếp theo. Nếu thành công, nghiên cứu sẽ có thể làm thay đổi cuộc sống của những người cụt tay cụt chân. Các nhà khoa học tin rằng, việc trộn lẫn các thành phần tế bào và ngoại bào có thể là hóc môn, vitamin A, nguyên bào sợi và đắp lên chân tay mới bị cụt, có thể khiến nó mọc lại. Thân hãy kính chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong tác phẩm có tựa đề Hãy lớn lên chứ đừng già, bà Dale Carnegie có kể lại kinh nghiệm của một bác sĩ ở New York, Hoa Kỳ như sau. Ông tình nguyện đến phục vụ tại một bệnh viện dành cho những người mà người ta thường gọi là hết thuốc chữa. Bệnh viện này có đủ những dụng cụ tối tân nhất và nhân viên toàn là những bác sĩ tài ba. Chỉ có những bệnh nhân nào mắc những chứng bệnh bất trị mới được vô đó. Vị bác sĩ này kể lại như sau. Khi mới vô làm trong bệnh viện, tôi tự hỏi mình đến đây để làm gì? Những bệnh nhân ấy đã hết hy vọng sống một đời bình thường rồi. Họ là những người vô dụng đối với xã hội và ngay cả đối với chính họ. Sao tôi không dùng tài năng của tôi để cứu những bệnh nhân còn hy vọng sống? Giờ này qua giờ khác, trong khi săn sóc những con người bị đặt ra ngoài lề xã hội ấy, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của họ, tôi cứ bị câu hỏi ấy ám ảnh. Tại sao tôi lại phí tiền và thì giờ cho một công việc vô ích như thế? Một hôm, tôi tìm ra được lý do. Lý do đó rất đơn giản. những bệnh nhân này là những con người như chúng ta. Nếu có một con chó đau ốm gần chết, thì những con chó khác thản nhiên đi qua. Loài người thì khác. Hãy làm người thì có cái quyền được cả nhân loại đối đãi như một con người. Nếu ta không chú ý tới một người nào nữa vì người đó mắc một chứng bệnh bất trị, thì ta mất đi tư cách làm người của ta và không hơn gì thú vật. Hitler đã quên điều đó, cho nên mới đề ra chủ trương tiêu diệt những người già nua, điên khùng, mắc những chứng bệnh bất trị. Viện lý do, họ là những người vô dụng trong guồng máy quốc gia của ông. Chính sách dã man đó làm cho thế giới văn minh bất bình. Chính vì nhận thấy rằng nhiệm vụ y sĩ của tôi là tận lực cứu khổ cho nhân loại, mà tôi không cần biết bệnh nhân có hy vọng hết bệnh hay không, mà tôi đã thành một y sĩ tài năng hơn, và hơn thế nữa, thành một con người có tư cách hơn. Quý vị và các bạn thân mến, con người không chỉ là xương, là thịt, là hỗn hợp của những hóa chất. Con người không chỉ là cây cỏ hay muôn thú. Có một mối dây vô hình nào đó ràng buộc con người với nhau, đến độ cái lẽ thường luôn thúc đẩy con người giúp đỡ nhau. Nhưng để cho cái lẽ thường ấy còn có sức thúc đẩy, đôn đốc ta làm việc thiện, thì ta cần phải bồi dưỡng chính tâm linh mình trước đã. Thiếu sức mạnh tâm linh, thì con người cũng bệnh hoạn không kém gì một thân xác thiếu ăn. Ngày nay, khoa tâm lý trị liệu càng lúc càng chứng minh rằng, muốn có một cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh, con người cần có niềm tin nơi Thiên Chúa. Mà cầu nguyện là phương tiện để giúp ta thấy rằng Thiên Chúa là năng lực thiết yếu của cuộc sống. Cầu nguyện không chỉ là xin điều mình muốn, nó là cách giúp cho tâm hồn được nghỉ ngơi để đón tiếp một ý chí cao hơn ý chí của ta, để đẩy lui những cảm xúc tiêu cực ra khỏi con người của ta và thay thế bằng những cảm xúc tích cực. Cầu nguyện như vậy là để được nên người hơn, để trưởng thành hơn. Lạy Chúa Giêsu, khi các môn đệ xin Chúa dạy cho biết cầu nguyện, Chúa đã dạy cho các ngài kinh lạy Cha. Đó là tất cả tâm tình và cuộc sống của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết cầu nguyện bằng chính tâm tình ấy của Chúa. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.